SBS Việt ngữ.
Thân chào các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Các bạn du học sinh thân mến, tuần trước thì chúng ta đã cùng nghe các du học sinh chia sẻ về những trải nghiệm các bạn đã có khi du học tại Úc. Nhưng đó chỉ mới là góc nhìn từ một phía. Ngày hôm nay, Khánh Uyên mời đến đây chị Molly Lý, đang là giám đốc marketing của một công ty tại Úc. Với cương vị là nhà tuyển dụng đã tổ chức nhiều khóa thực tập cho các lứa du học sinh Việt Nam, thì chị Molly sẽ chia sẻ thêm với chúng ta những quan sát của chị, cũng như mong đợi chung của các nhà tuyển dụng với các thực tập sinh trong môi trường lao động ở Úc. Xin chào chị Molly, đầu tiên là cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình. Chị có thể chia sẻ cho mọi người được biết nguyên do gì đã thúc đẩy chị thành lập chương trình thực tập sinh dành cho du học sinh Việt Nam tại Úc hay không?
Tại vì là bản thân chị cũng là người Việt và cũng là cựu du học sinh tại Đại học RMIT, thì chuyên ngành là marketing thì mình rất là hiểu bên cái mảng của mình nó rất là khó để mà cạnh tranh công việc ở Melbourne, ở Úc. Vì cái tính chất công việc là đòi hỏi communication skill, thì về mặt ngôn ngữ thôi là mình đã thua thiệt so với các bạn local ở đây rồi. Cho nên để mà gọi là tích góp, tìm được một chỗ làm và tích góp được kinh nghiệm liên quan đến mảng này á, là rất là hiếm. Cho nên khi mà chị được làm tại công ty SW á, thì là chị nghĩ là chị nên tìm một cái cách để mà tạo cái cơ hội để mà give back lại, pay back lại cho các bạn sinh viên, các đàn em của mình sau này. Thì ngày xưa là chị là cựu chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại RMIT, thì rất là may mắn là công ty hiện tại đang công tác cũng đã từng là nhà tài trợ và hiện tại vẫn đang là nhà tài trợ cho hội sinh viên tại RMIT. Thì khi mà mình làm việc với họ thì mình cũng thường xuyên lên văn phòng để mà báo cáo và cập nhật những tình hình hoạt động của hội sinh viên, thì thấy cái phong cách làm việc của công ty cũng rất là chuyên nghiệp, và khi mà họ đánh giá thì họ cũng nhìn nhận là mình cũng thể hiện chuyên nghiệp ngược lại với họ. Cho nên đó là khi mà chị ra trường thì công ty cũng có ngỏ lời mời là hợp tác làm việc sau khi ra trường. Thì trong cái thời gian mà mình không những báo cáo mà mình lên mình tìm hiểu môi trường, thì mình cũng biết về dịch vụ và biết về cách làm việc, phương thức hỗ trợ sinh viên của công ty. Thì nếu không phải là làm việc hợp tác hợp đồng thì bản thân chị cũng muốn phổ biến những cái thông tin mà mình học được từ công ty nhà tài trợ để mà phổ biến lại cho các bạn, tại vì cái đó cũng là điều mà hội sinh viên nên làm.
Vâng, các khóa thực tập đã trải qua được bao nhiêu mùa rồi?
Hiện tại đến tháng 3 2019 thì sẽ tổng cộng là 11 mùa thực tập sinh. Hiện tại thì chị đang quản lý và đào tạo cho nhóm thực tập sinh thứ 10. Cái nhóm đầu tiên được tổ chức thực tập tại SW là bắt đầu từ tháng 10 năm 2015. Và đến nay là hoạt động đã được duy trì mỗi một năm như vậy, sẽ có 3 đợt tuyển sinh và có khoảng từ 8 cho đến 10 du học sinh Việt Nam. Phần lớn là chị sẽ ưu tiên cho RMIT vì background của mình cũng từ trường, sẽ thực tập tại SW ở bộ phận marketing, và các bạn làm việc rất là nhiều về mảng content, về mảng digital marketing, và làm nhiều về thiết kế in ấn, và chủ yếu là các bạn được học skill từ công ty và từ hoạt động, từ những cái hoạt động chính thức của công ty.
Và mỗi mùa thực tập thì có khác biệt gì nhau hay không?
Hay là nó cũng giống nhau hết? Khác cũng có, giống cũng có. Cái khác nhau ở đây là thực tập sinh thực chất là đóng một vai trò rất là quan trọng đối với marketing, tại vì các bạn trẻ và các bạn mang những cái tư duy và những cái idea mới vào cho công việc, và cái tính chất công việc thì đòi hỏi lúc nào cũng phải cập nhật và catch cái trend của các bạn trẻ, thị hiếu của các bạn trẻ, năm nào cũng sẽ trẻ, và đó là một cái đóng góp cực kỳ quý báu từ các bạn interns. Cái khác ở đây là càng làm nhiều sự kiện, càng có nhiều kinh nghiệm thì cái quy mô và cái kiến thức và cái kinh nghiệm thực tiễn sẽ được tích góp nhiều hơn để mà truyền lại và training lại cho các bạn thực tập sinh. Thì những cái bạn thế hệ sau càng ngày các bạn cập nhật, tại vì đây không phải là accounting, đây là marketing, cho nên là tất cả những kiến thức về công nghệ, kiến thức về marketing trend đều phải update từng ngày từng giờ. Cho nên nó là đương nhiên kiến thức ở mỗi mùa intern nó sẽ đều càng ngày càng tốt hơn và chuyên nghiệp hơn. Còn về nội dung và hình thức huấn luyện các bạn thì SW luôn giữ một cái format cố định để mà make sure là các bạn có đủ cái thời lượng được tập huấn và được truyền hết tất cả những cái kỹ năng và cũng như là hiểu hết về kiến thức dịch vụ của công ty.
Tiêu chí tuyển chọn của chị ở vòng lập hồ sơ và phỏng vấn là gì?
Tiêu chí tuyển chọn của chị thì nó chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì là khi mà chị và các bạn trong bộ phận marketing nhận hồ sơ tuyển sinh từ các bạn á, thì mình sẽ có cái bước là lọc hồ sơ. Thì vì chưa gặp mặt các bạn ứng viên bao giờ cho nên là chỉ dựa vào cái cách thể hiện của các bạn qua cái cover letter, qua cái CV của mình, xem về mặt trình bày, về mặt chuyên nghiệp, về cái ý tưởng. Tại vì riêng đây là thực tập sinh dành cho mảng marketing, và nhìn chung là mình sẽ đánh giá trên cái độ chuyên nghiệp và cái cách là các bạn sinh viên có chuẩn bị cho cái và có nghiêm túc cho cái công việc này hay không, công việc thực tập này hay không. Thì đó là đánh giá đợt 1. Tuy nhiên là mình thật ra chị cũng không quá gắt gao lắm. Nếu như mà chị nhìn thấy là ở bạn này là có một cái sự có một cái yếu tố nào đó đặc biệt thì có thể cũng sẽ nhẹ nhàng, không có quá strict đối với cái format, tức là type chút này nọ. Và tới vòng interview á, thì hầu như là 80% những bạn mà chị tuyển vào vòng interview thì sẽ được chính thức là thực tập sinh tại công ty. Tuy nhiên là cái ngày mà mình interview á, thì những cái yếu tố mà mình đánh giá thêm á, là về cái đạo đức, cái thái độ gặp gỡ các anh chị lớn, cái phong thái khi mà bước vào, có exciting với công việc hay không, có thực sự là hào hứng và muốn học hỏi. Tại vì chủ yếu là cho các bạn học hỏi thêm kinh nghiệm và kỹ năng. Còn nếu như một bạn sinh viên quá nhiều kỹ năng và đã quá rành rỏi rồi thì thực chất là những cái khóa internship như vậy thì nó sẽ phí thời gian của hai bên á. Cho nên là chị sẽ nhìn vào thái độ và cái độ tích cực, và thực sự là các bạn này muốn học hỏi tới mức nào thì sẽ quyết định là bạn này được chính thức tuyển vào hay không.
Quý vị đang quay trở lại với tạp chí du học ở Úc cùng với Khánh Uyên, và chúng ta sẽ tiếp tục sau đây phần trò chuyện với chị Molly về góc nhìn của nhà tuyển dụng tại Úc đối với các thực tập sinh. Nói đến quan điểm của nhà tuyển dụng, thì chị đánh giá như thế nào về sinh viên ở giai đoạn thực tập sau đó?
Khi mà các bạn đã chính thức trở thành thực tập sinh, thực chất là chị vẫn chia một lần nữa hai giai đoạn, là giai đoạn thử việc và giai đoạn sẽ được các bạn sẽ được đụng chạm vào những cái dự án chính thức của công ty và thử thách mình hơn. Thì giai đoạn 1 nó sẽ là 1/3 thời gian đầu là tập, chủ yếu là chị sẽ tập huấn cho các bạn về những cái kỹ năng và những cái kiến thức cần thiết để mà có thể làm việc chuyên nghiệp ở một cái môi trường chuyên nghiệp. Thì cái tiêu chí nó được đánh giá ở cái thái độ ham học hỏi, và các bạn có thực sự về nhà và làm bài tập và practice trên những cái kiến thức và cái homework mà chị cho về hay không, và cái độ nhiệt tình của các bạn khi mà tham gia vào những cái công việc mà chị giao phó tại công ty. Và cái giai đoạn 2 thì là chị đã sàng lọc được những cái bạn mà thực sự là có những cái yếu tố mà mình cần rồi. Thì cái giai đoạn 2, cái số lượng sinh viên được giữ lại nó rất là thiểu số. Thường là chị chỉ giữ lại khoảng 2 bạn, có khi là chị chỉ giữ lại 1 bạn thôi, để mà các bạn đó có thể được đụng chạm và làm những cái dự án chính thức của công ty, để mà biết là ở ngoài thực tế cái tương tác về mạng xã hội và cái quy trình làm một cái dự án thực thì nó sẽ như thế nào, chứ không phải là một cái giả định nữa. Thì những cái tiêu chí mình đánh giá thì quy chung trước và sau, cái quan trọng nhất vẫn là cái thái độ và cái sự nhiệt tình trong công việc. Thường không phải là cái bạn đó quá giỏi mà chị giữ lại, mà quá giỏi là một yếu tố, nhưng mà cái sự ham học hỏi nó mới là cái mà chị mong có ở những cái bạn sinh viên trẻ.
Là sinh viên thì các bạn thường chi tiêu khá là dè sẻn, cho nên có nhiều bạn khá miễn cưỡng khi mà phải đi thực tập trong những công ty không có trợ phí. Và ngược lại, một số nơi cũng trợ phí cho các bạn. Thì chị nghĩ sao về điều này?
Thật ra thì chị là người Việt. Công ty môi trường cũng là đa phần đều có background là international student. Thì nó đương nhiên nó không 100% Úc, nhưng không có nghĩa là mình sẽ không làm theo luật Úc. Tại mình đang ở Úc thì cái workfare nó rất là quan trọng. Và khi mà tổ chức những cái khóa thực tập như thế này á, thì là chị cũng đã có nghiên cứu rất là kỹ về vấn đề payment và cái cách set up schedule và cái mức độ công việc mà mình có thể giao cho thực tập sinh của mình nó ở mức nào. Các bạn nghiêng về hướng học hỏi và làm thử nghiệm testing những cái dự án của mình, những cái skill của mình nhiều hơn là các bạn thực sự tap on những cái công việc cụ thể. Và nó có ảnh hưởng tới công ty và nó không generate money và không có tính chất thương mại, thì chị luôn giữ cái giới hạn ở đó để cho thực tập sinh của mình. Tại vì thật ra là mình cũng không thể nào mà take a risk, tại vì thực tập sinh thì cái kinh nghiệm thực tiễn và cái độ va chạm nó cũng sẽ ít hơn nhân viên chính thức. Thì đối với vấn đề lương bổng và hỗ trợ phí, thật chất thì bản thân chị cũng bắt ra sinh viên nên chị hiểu cái khó của các bạn như thế nào về vấn đề tài chính, cho nên là luôn cố gắng hỗ trợ hết mức cái phần chi phí để cho các thực tập sinh của mình có một cái khoản hợp lý để mà các bạn có thể tiêu xài cho những cái nhu cầu khi mà mình đi làm tại SW, ví dụ như là phương tiện công cộng, xăng xe, ăn trưa, nghỉ trưa và những cái chi phí khác mà các bạn cần. Và ngoài ra thì SW luôn offer những cái commission nếu như mà bạn có thể, cái bạn sinh viên đó có thể thực sự là muốn work on những cái công việc chính thức. Ví dụ như là làm salesperson cho SW thì SW vẫn willing muốn hợp tác và cộng tác với những bạn sinh viên như vậy. Và nó không có một cái giới hạn gì cho lắm đối với công việc là sales. Còn về thời gian làm việc của các bạn thì thực tập sinh cho SW đều được giữ ở mức giờ làm là 8 giờ làm một tuần. Thì nó cũng khá là hợp lý đối với cái thời lượng mà sinh viên có thể phân bổ cái thời gian của mình cho việc học và việc đi làm thêm, có đồng lương hoặc là thực tập sinh. Và cái tính chất công việc của các bạn khi mà ở SW thì 90% là đều về học hỏi kinh nghiệm và học thêm kỹ năng mới.
Chúng ta vừa kết thúc phần đầu tiên của tạp chí du học với chủ đề quan điểm của nhà tuyển dụng tại Úc đối với thực tập sinh. Mời quý vị thính giả và các bạn du học sinh cùng theo dõi tiếp phần 2 vào tạp chí du học tuần sau. Các bạn du học sinh khi sang Úc đi làm thì cần trang bị cho mình những kiến thức về quyền lợi ở nơi làm việc. Tổ chức Study Melbourne có cung cấp dịch vụ pháp lý về quyền lao động với các tư vấn pháp lý miễn phí, bảo mật và hoàn toàn độc lập cho sinh viên quốc tế muốn tìm hiểu quyền lợi của họ tại nơi làm việc vào mỗi ngày thứ Tư từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019. Dịch vụ này đã hỗ trợ hơn 200 sinh viên quốc tế và đã giúp đòi lại hơn 175.000 đô la tiền lương bị quỵt cho sinh viên. Các bạn cũng có thể đến để được trò chuyện với luật sư chuyên về luật lao động tại Study Melbourne vào mỗi thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm ở số 17 đường Hartwell Lane, thành phố Melbourne. Để biết thêm thông tin thì các bạn hãy email đến địa chỉ info@studymelbourne.vic.gov.au hoặc để đặt hẹn, các bạn có thể gọi đến số điện thoại 1800 056 449 với cứ gọi miễn phí từ số điện thoại cố định. Chuyên mục mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ Úc trong tuần này dành cho những ai yêu thích nước Nhật và văn hóa Nhật Bản. Lễ hội mùa hè Nhật Bản tại Melbourne sẽ trở lại vào năm 2019 này, đồng thời cũng kỷ niệm 10 năm thành lập. Sự kiện sẽ giới thiệu văn hóa truyền thống và đương đại của Nhật Bản, cùng các buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thực phẩm đặc trưng xứ sở hoa anh đào và các hoạt động cho mọi lứa tuổi. lễ hội sẽ kết thúc bằng việc rút thăm có thưởng vào cuối buổi chiều với hơn 40 giải thưởng. Lễ hội mùa hè Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 24 tháng 2 năm 2019, từ 12 giờ trưa cho đến 6 giờ tối vào cửa miễn phí, địa điểm tại Federation Square, thành phố Melbourne. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.